Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Qua một năm chúng tôi đóng cửa không khí khác và phật tử cũng không có gì gặp lại tôi, và hôm nay mở cửa ra nói chuyện với phật tử một ngày rồi sau này cũng đóng cửa lại một năm nữa. Vì vậy mà hôm nay gặp tất cả quý vị ở đây gọi là chào mừng một năm mới gặp lại, và chúng ta tin rằng phải một năm nữa mới gặp lại lần nữa. Vì vậy là quý vị nhìn kỹ tôi có già hơn nhiều hơn. Chúng ta tin rằng quý vị biết qua một năm tôi không tốn một viên thuốc giảm nào hết. Vì vậy mà gặp lại quý phật tử tôi cũng khỏe mạnh bình thường và cũng có thể nói chuyện không có gì trở ngại. Thì hôm nay gặp quý vị ở đây tôi sẽ nói chuyện một buổi nói chuyện này nó hơi quan trọng mà nó cũng lạ lùng. Nghĩa là quý vị phật tử khó là tội lỗi chỉ dành cho
người khu đại gia người xuống dần người xuống hết
thì mới có thể làm được. Vậy nên phật tử nghe cái nào hiểu thì tốt,
quý hòa thượng muốn
không hiểu cũng tốt, không sao hết. Chứ đừng nghe thầy nói gì khó không hiểu, bữa nay nó khó thật mà thôi, nên đây là nói cùng viên. Lát nữa tôi sẽ nói cùng viên. Như vậy mà quý phật tử yên lòng là khi mà nghe hiểu tốt thì hay, là hiểu không tốt cũng được, không sao hết. Vậy thì có đến trời chào mừng tất cả anh quý phật tử từ sau đây.
Thank you.
Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi sẽ, hôm rồi thì tôi nói giảng lại kinh Bát Nhã, tức là Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng mà nói cho đúng không phải giảng lại, mà hôm nay tôi sẽ bổ túc những cái ý hay trong kinh Bát Nhã mà tôi chưa có nói hết được. Kế đó nữa là tôi có nói rõ về cái kiến giải điên khùng của tôi. Đó. Thì như vậy, cái phần giảng bổ túc kinh Bát Nhã, hay là nói Bát Nhã Tâm Kinh, đồng thời cải chánh lại một vài chỗ mà tôi còn sơ sót trước kia. Kế đó là tôi nói về cái kiến giải điên khùng. Thì như vậy thì quý vị nghe phải phân biệt rõ đoạn nào tôi giảng kinh, đoạn nào tôi nói cái kiến giải điên khùng, để quý vị nghe thử coi nó ra sao. Bởi vì tôi đã nói, tôi nói kiến giải điên khùng của tôi, nếu vị nào nghe mà thông cảm 100% với tôi đó, thì người đó là sao? Người đó điên giống tôi, thấy không? Còn người nào nghe mà thông cảm được 50% đó, thì người đó còn còn. Còn người nào nghe mà không hiểu gì hết á, thì người đó tỉnh hoàn toàn. Thì như vậy quý vị muốn làm điên, làm còn hay là làm tỉnh gì cũng được hết. Đó là cái phần mà tôi nói kiến giải điên khùng. Còn bây giờ trước hết là phần giảng kinh. Mà đây không phải là giảng từng câu từng chữ trong Bát Nhã, vì tôi đã giảng đôi ba lần rồi, những từ ngữ, những cái ý nghĩa thông thường thì quý vị đã nghe. Bây giờ tôi sẽ nói những cái nó ngoài cái thông thường đó. Vì trước hết khi nói tới kinh Bát Nhã hay nói Bát Nhã Tâm Kinh thì ở đây ai cũng thuộc lòng, thành ra khỏi cần đem sách vở gì. Thì quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh là kinh thuộc về hệ thống Bát Nhã, phải không? Như vậy thì đặt câu hỏi, trong ngũ thừa Phật giáo, cái hệ thống Bát Nhã nó nằm về thừa nào? Đó là một câu hỏi để cho tất cả chú ý, mình nắm vững được cái chỗ đứng của Bát Nhã thì mới hiểu được Bát Nhã. Như vậy, kinh Bát Nhã trong ngũ thừa Phật giáo, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, thì Bát Nhã nằm trong chỗ nào? Sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Không dám nói mạnh. Nằm đâu? Coi bộ chưa có nắm vững, nên tôi phải đặt câu hỏi lại cho tất cả hiểu cái chỗ đứng kinh Bát Nhã rồi, thì sau đó chúng ta đọc, chúng ta tu mới đúng như cái tinh thần Bát Nhã. Còn mình không hiểu rồi cứ tụng là tụng mà không biết tụng đó nó thuộc về cái tinh thần nào, cái đường lối tu gì, đó là cái đầu tiên mà tôi đặt ra. Như vậy thì nhân thừa, thiên thừa, đó là những cái phần kinh Phật dạy người ta tu về nhân đạo, tu về thiên đạo, phải không? Con đường trở lại làm người, con đường được sanh lên cõi trời. Tới thinh văn thừa, duyên giác thừa là những cái kinh dạy tu chứng tứ quả A-la-hán, là thanh văn thừa. Duyên giác thừa tức là những người tu được chứng quả duyên giác. Thì như vậy kinh Bát Nhã nó thuộc về kinh nào, cái chỗ đứng nào trong năm cái vị trí đó? Dám nói là Bồ Tát thừa ha. Như vậy đêm nào cũng tụng Bát Nhã thì quý vị có tu hạnh Bồ Tát chưa? Đó, để cho hiểu rõ rằng kinh Bát Nhã là thuộc Bồ Tát thừa. Nó cao như vậy đó, nó qua cả thanh văn duyên giác mà đi thẳng tới Bồ Tát. Hiểu vậy rồi, chừng học kinh mình mới thấy cái chỗ cao siêu của kinh. Còn không hiểu thì mình thấy nó lẫn lẫn, không biết nói cái đó nó trúng cái gì. Như vậy thì kinh Bát Nhã thuộc về Bồ Tát thừa, mà trong cái hệ gọi là cái hệ dịch kinh hay là chọn lọc các cái loại thứ lớp của kinh thì kinh Bát Nhã sau kinh A Hàm, sau cái hệ thống A Hàm rồi tới Bát Nhã. Tôi nói đó để quý vị ý thức được một chút. Như vậy thì mở đầu bài Bát Nhã Tâm Kinh thì Phật nói câu gì trước? Phật nói chuyện với ai trước? Như vậy thì mở đầu nói rằng quán tự tại Bồ Tát, phải không? Tức là Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì đối với Bồ Tát thừa thì nói thẳng ngũ uẩn giai không, chứ không có nói thứ tự. Nhưng mà muốn nói cái đó cho quý vị dễ hiểu á thì tôi phải đi lại cái hệ thống A Hàm. Kinh A Hàm là Phật tùy thuận chư thiên mời thỉnh Ngài dùng phương tiện giáo hóa. Bởi vì Phật khi thành đạo rồi Ngài còn do dự, không muốn đi giảng, thì Ngài tự than rằng cái giáo lý của ta thấy thật ngộ, nói ra không ai hiểu, cho nên không muốn đi giáo hóa. Thì do đó mà chư thiên mới hiện ra đảnh lễ cầu Phật nên dùng phương tiện để giáo hóa. Thì Phật nhận lời, thì sau đó Ngài quán xem thử coi những chúng sinh nào có duyên với Ngài thì Ngài tùy duyên mà hóa độ. Vì vậy mà từ cái hội ban đầu là hội ở đâu? Ở vườn Lộc Uyển. Nói kinh gì? Kinh Tứ Đế. Thì đó là Phật dùng phương tiện để giáo hóa, chứ chưa phải là chỉ lẽ thật của Ngài đã thấy. Như vậy thì quý vị nhớ, đối với giáo lý Tứ Đế thì thân này Phật nói làm sao? Cái khổ đế là đầu, phải không? Mà tại sao Phật lại nói khổ? Bởi vì chúng sanh mê lầm cho thế gian này là vui. Vui như cái gì? Như nói ngũ dục lạc đó, năm cái dục mà thế gian cho là vui là gì? Là tài, tức là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn ngon, thùy ngũ kỹ. Năm cái đó là thế gian họ cho vui, đó là vui, đó là thích. Thì đối chọi năm cái vui của thế gian ấy, thì Phật nói bao nhiêu cái khổ? Phật nói đứng về thân thì sanh, già, bệnh, tử là khổ hết á. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ đó xét kỹ ai cũng chấp nhận hết. Rồi kế bốn cái khổ đó, Phật nói bốn cái khổ về tâm. Bốn khổ về tâm là cái gì? Một là ái biệt ly, tức là những người mình thương mến mà phải xa lìa. Cái người thương mến xa lìa là cái đau khổ, nhất là mất cha, mất mẹ, mất anh em, người thân. Đó là khổ. Rồi oán tăng hội, tức là kẻ mình thù, mình ghét nhất mà cứ gặp mặt hoài, ngồi trước mặt hoài, làm việc chung hoài, đó là khổ. Như vậy thì ái biệt ly, quán tán hội là hai cái khổ về tâm lý thương và ghét. Rồi tới cái thứ ba là gì? Là cầu bất đắc, cái gì mình muốn, mình mong mà nó không được như ý là khổ. Rồi cái thứ sáu là xí thạnh, ngũ ấm xí thạnh khổ, là nói chung, nó tổng quát thân năm ấm này nó sinh ra đủ thứ chứng, đủ thứ tật, bệnh này chứng kia đủ thứ là khổ. Như vậy thế gian thấy có ngũ dục là vui, mà trong đạo Phật nói khổ tới tám thứ, phải không? Để đối trị lại cái mê lầm tưởng thế gian là vui mà rốt cuộc rồi nó là khổ, đó là để đánh thức người ta không còn lầm cái thân này, cuộc sống này là vui, mà phải biết rõ cái thân này, cuộc sống này là đau khổ. Mà biết đau khổ đó là tỉnh, là thức, là tiến tu. Rồi tiến thêm tới kinh, tới duyên giác. Thì những người tu theo A Hàm, mà nhất là theo Tứ Đế, thì tu chứng cuối cùng được quả sơ thiện, ban đầu tu Đà Hoàng, cho tới cuối cùng là A-La-Hán. Rồi bước qua một chặng thứ hai, người ta thấy thân này là thiệt, thấy thân này là thiệt, thì Phật nói thân này do nhân duyên hòa hợp và thành, chứ nó không thiệt. Vì vậy mà nói về 12 nhân duyên. Bây giờ thử hỏi tăng ni và Phật tử có mặt ở đây, quý vị thấy thân mình thiệt không? Nói thật lòng á, chứ đừng nói theo cái giáo lý. Thật lòng thấy thân mình thiệt không? Thấy thân mình thiệt đó là quý vị có vô minh, đang ở trong vô minh. Tại sao? Vì cái thân này ai không biết, nhiều lắm là 70-80 năm nó hoại, có rồi hoại mà thiệt sao được. Thiệt thì không hoại, mà hoại thì không thiệt. Vậy mà thấy nó thiệt thì có phải là thấy sai sự thật không? Thấy sai sự thật để rồi mình đắm mê nó, đó là vô minh. Thì bây giờ đặt câu hỏi chung, tất cả chúng ta ở đây mấy người ra khỏi vô minh? Bởi vậy tiếp nối sinh tử không cùng. Đó là cái chỗ mà Phật thương đó. Thì chúng sanh chìm trong sinh tử không biết lối ra. Bởi vậy nên Đức Phật phải dùng lý nhân duyên để giải thích về cái thân này. Thân này do nhân duyên hòa hợp mà thành, chứ nó không có tự có. Nói theo trong kinh thì có 12 nhân duyên, từ vô minh lần lần lên, mà nó đi mãi trong cái vòng sinh tử không ra khỏi. Bây giờ đặt câu hỏi, trong đây tất cả chúng ta đều thấy thân thiệt, thì chúng ta đương rủ nhau đi đường nào? Đi đường nào? Đi đường luân hồi sinh tử. Nắm tay nhau mà đi trong sinh tử. Chừng nào từ sớm tới chiều chúng ta thấy thân này là hư giả, không thiệt, chửi cũng cười, mắng cũng cười, không có gì thiệt hết, thì đó là chúng ta chuẩn bị ra khỏi dòng vô minh. Giờ có ai được đó chưa? Đưa tay tôi coi. Không ai được hết. Thôi như vậy thì quý vị đồng ý đi trong sinh tử rồi sao? Lâu nay người ta cứ nói rằng giới xuất gia là cái giới tu để giải thoát sanh tử. Có phải vậy không? Phải vậy mà sao lại đồng ý? Đồng ý đi trong sanh tử. Đó, đó là cái yếu của người tu chúng ta. Chúng ta là cái người nguyện thoát ly sinh tử mới cạo đầu xuất gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả quyến thuộc để đi vào đạo, vạch một con đường giải thoát để cứu những người thân đang trầm luân. Mình đã nguyện đi con đường giải thoát, cứu độ những người đang trầm luân là thân quý mình. Bây giờ mình cứ tiếp tục đi trầm luân thì chừng nào cứu? Cái gì định chừng nào cứu? Hẹn bao lâu? Thôi ba má chờ con 10 kiếp nữa thì con cứu, hay là ngay đời này mình cứu? Đó là những vấn đề đặt ra để cho quý vị thấy cái đường lối tu của Phật dạy rất là rõ ràng. Như vậy thì cái lý nhân duyên ấy, để thấy rằng tất cả chúng ta có thân này là cái thân duyên hợp tạm bợ không thật. Mà biết nó là tạm bợ không thật thì chúng ta luôn luôn thấy rõ rằng không có một vấn đề gì là quan trọng. Bản thân không thiệt thì khen, chê, thương ghét cũng không thiệt. Mà tất cả cái đó không thiệt, mà tại sao chúng ta bị quay ở trong cái đó ra không khỏi? Giả sử một người nào đó tu rất là thường, mà có ai phê bình, cô đó tu dở quá, giận không? Ta nói sự thật cho mình để mình tỉnh mà mình lại giận người ta, có phải vô minh không? Đó là những cái điều mà tôi thấy trong cuộc sống tu hành của người xuất gia cho tới người tại gia. Tuy nói là tu mà không dám nhận sự thật, rồi cứ như vậy mà ôm ấp cái lầm, cái mê để dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra. Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Cho nên Phật nói tứ đế, nói thập nhị nhân duyên là để phá cái chấp cho cuộc đời là vui, phá cái chấp cho cái thân này là thiệt. Như vậy tất cả cái giáo lý của Phật xoay quanh ở con người mình, chỉ cho mình thấy thế nào là con người do duyên hợp mà có, thế nào con người sống trong cuộc đời là khổ, để cho mình biết mình thức tỉnh, chứ không có để cho mình say mê trong đó. Như vậy thì ai tu theo cái pháp tứ đế đến nơi đến chốn thì sẽ chứng tứ quả thanh văn. Vì vậy mà nói là thanh văn thừa. Ai tu theo thập nhị nhân duyên mà ngộ được, chứng được thì đó là chứng duyên giác, tức là giác ngộ được lý nhân duyên. Thì như vậy hai cái bậc đó đều thuộc về thanh văn thừa, duyên giác thừa. Như vậy hiện giờ chúng ta tu nằm ở đâu? Thanh văn hay duyên giác? Sao nó lộn xộn quá, không biết đương ở cái vị trí nào, là thanh văn hay là duyên giác. Nhưng mà bây giờ nếu mà qua tới cái phần kế là phần Bồ Tát thừa. Ngày khi nói tới Bồ Tát thừa thì quý vị phải nhớ Bồ Tát nghĩa là sao? Tức là nói tới Bồ Tát là nói tới sự giác ngộ. Bồ Tát thì phải là giác ngộ. Bồ Tát lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải còn đối trị như thanh văn duyên giác nữa. Bởi vậy nên nói tới Bồ Tát là nói tới giác ngộ. Vì vậy mà tới Kinh Bát Nhã là nói với Bồ Tát. Bởi nói với Bồ Tát cho nên chỉ cần nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ anh. Thấy năm uẩn này là không thì qua hết khổ nạn, chứ không cần nói nó là khổ, không cần nói là duyên hợp gì hết. Biết nó là không. Tại sao vậy? Bởi vì phàm cái gì có hình, có tướng, do nhân duyên tụ hợp lại thành thì cái đó đều là vô thường. Mà vô thường á, cuối cùng một cái vô thường là tới cái gì? Là không, phải không? Cũng như nói cái nhà này nó vô thường thì tới chừng nào nó gãi nó một hết thì trở thành không. Con người cũng vậy, là vô thường, cho nên cuối cùng thì phải tan rã thành không. Như vậy cái không á là cái kết quả cuối cùng của tất cả sự vật có hình có tướng. Vì vậy mà soi năm uẩn đều không là đi tới cái kết thúc, chứ không còn phân biệt khổ, không phân biệt nhân duyên quanh con nữa, mà đi thẳng là không. Thấy rõ ràng là không, thấy rõ ràng là không, cho nên là hết khổ. Bây giờ mình thấy không chưa? Đọc thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình thấy ngũ uẩn giai hữu không, phải không? Phật dạy đường, mình đọc ngã, mình hiểu ngã, chứ mình không hiểu theo Phật. Bởi vậy cho nên mình không qua cái khổ nạn được. Những cái khổ nạn nào mình cũng mắc kẹt hết. Như vậy thì chúng ta ngày nay, nhất là ở các thiền viện, lấy kinh nào làm cơ bản để tụng niệm hàng ngày? Bát Nhã. Thì như vậy quý vị đang đi trên cái con đường của ai đi? Đi đường của Bồ Tát, chứ không phải đường của thanh văn duy giác nữa. Hiểu như vậy thì mới thấy được, biết rõ được cái chỗ đứng của mình. Còn không hiểu như vậy thì tu mà hỏi bây giờ cô tu theo cái đường nào, thanh văn thừa hay duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, thì cũng ngơ ngẩn, không biết mình đương đứng ở thừa nào. Hiện lấy Kinh Bát Nhã làm cái nhật tụng, đó là chúng ta đi theo Bồ Tát thừa. Mà Bồ Tát thừa thì không có thứ bậc, mà đi thẳng cái cuối cùng của nó. Nó thí dụ như nói thân này sinh già bệnh chết thì nói bốn cái đó thì nghe còn, phải không? Tứ đế thì nói sinh già bệnh chết thôi, nhưng mà tới Bát Nhã thân này là không, Đã chết rồi thì còn gì? Đi tới giờ không. Như vậy nói không là nói cái kết thúc của thân này. Còn mình nói chết rồi cũng còn, còn có thân, rồi còn lo chôn cất rồi đủ thứ hết. Chứ còn nói tới bát nhã thì nó là không. Rồi tất cả những cái tâm duyên theo cảnh này kia cũng là cũng đều là không. Như vậy thấy tột lẽ thực ngũ uẩn là không. Mà nếu thấy tột ngũ uẩn là không á, thì chúng ta còn khổ không? Có cái gì để khổ không? Đó. Vì như vậy trở lại mở đầu kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì Phật nói Bồ Tát Quán Tự Tại Ngài thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã thì Ngài thấy năm uẩn là không. Mà khi thấy năm uẩn là không đó, là giác ngộ. Bởi giác ngộ cho nên Ngài qua hết tất cả khổ nạn. Đó là mở đầu của kinh Bát Nhã. Như vậy thì câu đó không ai còn quên được nữa. Nhưng mà thấy không như Ngài Quán Tự Tại thì chưa biết, chứ còn thuộc hết. Rồi qua kế câu đó thì nói sao? Quý vị đọc tiếp tôi nghe coi. Thì khi nói tổng quát rồi, năm uẩn đều không, thì Phật liền kêu Ngài Xá Lợi Phất để giải thích từng phần. Trước hết nói sắc uẩn. Sắc uẩn này là không. Vì sắc uẩn là tứ đại. Và tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong thân chúng ta. Thân mình, da thịt, gân xương, vân vân. Đó là đất. Nước mắt, mồ hôi, máu, mủ là nước. Thở ra, thở vào, gió, hơi ấm trong người là lửa. Gọi là tứ đại. Tứ đại hòa hợp. Mà tứ đại hòa hợp á, thì thành cái sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn đó Phật nói nó là không. Tại sao? Vì cái gì duyên hợp thì phải tan. Hợp thì có, mà tan thì sao? Trở thành không. Nên sắc uẩn là không. Đó là chúng ta lâu nay giảng như vậy. Rồi thọ tưởng hành thức cũng như thế, cũng là không. Duyên hợp cũng là không. Tôi nói đại khái. Nhưng mà tới cái câu chót đó, thị chư pháp không tướng đó. Tới chỗ đó là chỗ tôi đi. Đặt nó là một vấn đề quan trọng trong buổi giảng hôm nay. Thị chư pháp không tướng, tức là cái tướng không của các pháp đó đó, của thọ tưởng hình thức đó, sắc thọ tưởng hình thức đó. Nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì khi nói tới tướng không đó, ở đây tôi dẫn xa một chút. Hồi xưa tôi không dám nói cái tướng không đó là không, mà tôi nói rằng thân này do duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên nó không có chủ thể. Không chủ thể cho nên gọi nó là không. Tôi né tránh cái chữ không đó, tôi không dám giải thẳng. Mà nói không như tôi nói đó là không do nhân duyên, mà trước nhân duyên đó là không. Đó gọi là tánh không, chứ không phải là tướng không. Mà trong kinh nói thẳng là tướng không. Cho nên cái đó là cái chỗ tôi bị kẹt. Một hôm trong thời gian tu ở đây 3-4 tháng, tôi không nhớ kỹ, khuya tôi ngồi thiền, bất chợt ngồi chừng 1 giờ, bất chợt nhớ lại tại sao tướng không mà mình lại giảng tánh không. Vừa đặt câu hỏi vậy rồi tự tôi trả lời, tự tôi giải quyết xong. Ngang khi giải quyết xong đó thì tôi rất là vui. Đó là cái giải quyết được cái tướng không. Sở dĩ mà tôi trước kia tôi giảng là duyên hợp không chủ thể gọi là không, đó là vì tôi nghe quý hòa thượng mình dạy thà chấp có bằng núi tu di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tôi nói nếu mà nói không trơn á, không trống rỗng á, thì sợ người ta chấp không rồi mình mang tội. Vì vậy mà tôi không dám nói thẳng, nói duyên hợp không chủ là không, để tránh cái chấp không. Nhưng mà không ngờ chấp không mà trong kinh nói đó là chấp không có thiện, không có ác, không tội, không phước, không nhân, không quả, không có nghiệp báo luân hồi. Cái đó gọi là chấp không. Còn kinh Bát Nhã là thấy triệt để được cái không của các pháp, thấy bằng trí tuệ cái không của các pháp chứ không phải chấp không. Nhớ như vậy đó. Ở nhiều khi rồi mình từ cái này mình bị lái qua cái kia rồi mình mắc kẹt. Cho nên khi mà tôi ngồi tôi nhớ lại cái đó thì tôi tự giải quyết. Giải quyết xong cho tôi vui quá. Rồi từ giờ ngồi thiền buổi khuya mới ngồi chừng 1 giờ, còn giờ sau thì toàn là những cái kiến giải điên khùng nó nổi dậy, hết cái này tới cái kia, hết kia tới cái nọ, suốt luôn buổi sáng tôi không có quên. Vì vậy mà phần giảng kinh á thì tới đó dừng để nói cái kiến giải điên khùng nó xảy ra cho quý vị thấy. Bởi vì lâu nay mình cứ sợ nói không là chấp không, nhưng sự thật không phải vậy. Ở đây nói không là cái đối đãi những cái vật có hình, có thể, do sắc chất kết tụ thành, tức là có sắc, thì những cái đó gọi là tướng có, có hình thể, có sắc chất. Còn cái không có hình thể, không có sắc chất gọi là tướng không. Bên này tướng có, bên này tướng không. Nếu không có tướng không thì làm gì có tướng có, vì hai cái nó đối đãi nhau. Cho nên nói tới cái tướng có thì phải chấp nhận cái tướng không. Mà nói tới tướng không á thì chúng ta hơi dè dặt. Vậy tướng không là không sao? Hồi xưa tôi cứ mắc kẹt ở chỗ nó không làm sao rồi có tướng, thấy không? Mình cứ nghĩ không là không có tướng, mà có tướng là phải có hình thức, có vật thể. Bây giờ không hình thức, không vật thể làm sao nó có tướng được? Nhưng mà Phật xác định nó là tướng không. Đối với cái tướng có sắc chất, có hình thể thì đó là có, không sắc chất, không hình thể là không. Cái không là cái thực hữu. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thấy cái nghĩ của tôi nó có điên không? Hỏi vậy chứ, cái tướng có như thân mình, như cái nhà, như cây cối hiện mắt mình thấy, những cái đó là tướng thật hay tướng giả? tướng gì, còn cái nào tướng thật? Thì cái đó là tướng giả, thì cái gì là tướng thật? Đó, đó là một cái điều mà mắc kẹt đó. Phàm cái gì duyên hợp đều là giả tướng, phải không? Duyên hợp mà thành thì đều là giả tướng. Còn cái tướng không này có duyên hợp không? Không duyên hợp mà có khi nào thay đổi không? Nó là muôn đời muôn kiếp không vẫn là không, phải không? Vì vậy mà đọc trong kinh á, chúng ta thấy chữ thực tướng. Thật tướng mà không biết tướng thật là tướng nào. Chỉ nhớ tất cả cái tướng mà mắt thấy, tai sờ mó được đó, mình cho là tướng thật. Mà không ngờ tất cả cái mắt thấy, tai sờ mó được là tướng duyên hợp, là hư giả. Còn cái tướng thực á, không tướng tức là thực tướng. Tướng không đó mới là cái tướng thật, muôn đời không thay đổi. Đó. Như vậy thì chúng ta sợ cái không quá đi. Hôm nay nghe nói không là mình sợ, nhưng mà cái không đó lại là cái thật, còn cái có đó lại là cái giả, mới là lạ đời. Như vậy thì tôi nói không là thật, nói có này là giả, có phải điên chưa? Phải điên không? Điên rồi. Cả trăm cả triệu người thấy các tướng kia là thật, không là không có gì. Bây giờ mình lại lấy cái không cho là thật, cái kia là giả, không điên là gì? Phải không? Cho nên tôi nói tôi điên, tôi nói theo cái cách điên của tôi. Như vậy thì cái thực tướng là vô tướng, tức là không có tướng mới là tướng thật. Mà tôi rất là chú ý tới cái câu không tướng đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cái không sanh không diệt đó là đời đời không bao giờ thay đổi, muôn kiếp cũng không thay đổi. Còn cái gì sanh diệt thì thay đổi luôn. Rồi không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt là không có hai bên, không có đối đãi. Như vậy thì nói tới tướng không á, là cái không sanh diệt, cái không đối đãi. Mà quý vị nhớ chúng ta tu nhập niết bàn là nhập cái gì? Niết bàn dịch nghĩa là vô sanh. Thì giờ trong mình có cái không đó, nó cũng vô sanh, mình bỏ qua, mình đi cứ chạy theo cái sanh diệt không. Còn cái vô sanh nó có sẵn ở trong mình. Nhưng mà nói tới đây, tức là những cái ý kiến kiến giải điên á, nó nhảy ra từng chập nên rồi nó không có thứ tự, điên khùng thứ tự gì. Tôi cứ nhớ đâu nó đó, cái gì nó liền chuyển qua cái Phật dạy chúng ta thân này do tứ đại hòa hợp, phải không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp với thân này, ai cũng biết rồi. Mà trong các kinh hàm cũng nói tới chừng đó thôi, nhưng qua tới Bát Nhã thì nó thêm cái nữa, tứ đại rồi không đại, thêm cái nữa thức đại, rồi sau cuối cùng thêm nữa là kiến đại, bảy đại. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa là chúng ta dễ hiểu rồi, nhưng mà không đại thì bây giờ nó thế nào? Đó là cái mà tôi phải lùng kiếm trong cái thời gian đó. Bây giờ quý vị tự kiểm lại trong cái thân của mình, cái phần hư không có nhiều hay ít? Hai lỗ mũi quý vị trống hả? Là bít. Trống tức là không. Lỗ tai quý vị trống hay vít? Trống là không. Rồi cổ họng quý vị trống hay vít? Trống cũng là không. Thì như vậy trong con người chúng ta cái không nó luồn sẵn ở trong. Rồi bao tử chứa được cơm cũng là trống. Rồi máu chảy được khắp thân cũng nhờ những sợi dây gân trống nó mới dẫn máu được. Rồi lá phổi chúng ta nở tóp cũng nhờ trống. Thì như vậy kiểm lại từ ở trong á, thì cái trống rất là nhiều, mà cái tứ đại nó thiếu một đại nào đó thì chúng ta còn giải quyết chậm chậm một chút. Chứ còn nếu cái không đại này mà thiếu cái thì sao? Như lỗ mũi bít lại cái thì sao? Đó, cổ họng bít lại thì sao? Thì như vậy cái không nó hệ trọng với sự sống mình cỡ nào, phải không? Vậy mà mình bây giờ đâu có thèm biết tới nó, cái lo bồi bổ mấy cái có này thôi. À, thiếu nước, thiếu đất cứ lo đem mấy cái đó vô. Còn cái không của mình thì mình quên mất tiêu. Rồi kể cả thân mình từ đầu tới chân, mỗi lỗ chân lông đều có trống hết, đều thưa hở hết. Thì như vậy nếu mà gom tụ hết cái không trong người mình thì nó nhiều ít. Nó khắp cả người, nó là một đại. Đó. Một đại thì nó là một đại trong các cái thế đại đó. Rồi kế đó là thức. Thức đại tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó phân biệt thì nó trùm hết cả người nên gọi là thức. Nhưng mà tới cuối cùng là có kiến đại. Cái đó nghe nó hơi lạ thì tôi chưa nói tới cái đó. Bây giờ quý vị nhìn lại cái không đại trong con người mình. Nếu mà trong người mình cái không này với cái không ngoài trống rỗng mà hư không đây, nó một hay là khác? Một hay khác? Không, không có hai, phải không? Bây giờ giả sử như cái không ở trong người mình rã ra thì cũng nhập với hư không. Không, không có hai, nó không có ranh giới. Không là không có ranh giới. Mà không ranh giới thì nó dù cho ở trong người mình nó ít, nó nhỏ, nhưng mà thân này rã ra thì nó hòa nhịp với hư không, hòa nhập hư không, chứ không có cái riêng. Hư không thì không có hai. Thì như vậy chúng ta có sẵn cái không. Cái không ở trong con người chúng ta. Giờ tôi kiểm lại cho quý vị thấy. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó là vô tri, phải không? Rồi đến cái không này, vô tri hay hữu tri? Vô tri hay hữu tri? Sao ngần ngại? Tới cái không lỗ tai, lỗ mũi mình trống nó cũng vô tri. Cũng là vô tri. Như vậy thì phần vô tri của cái thân này là tứ đại và không. Rồi thức thì cái đó có tri. À, phân biệt thì thành ra nó thuộc về tâm thức. Thức là tâm thức, là phân biệt. Như vậy mà cái thức phân biệt đó là cái thức sanh diệt. Người tới qua cái kiến, nó đủ là kiến, văn, giác, tri, thấy, nghe, cảm xúc và biết. Cái đó nó hằng hữu, không tướng mạo, không có sinh diệt, mà thường biết. Như lỗ tai mình, cái nghe đó, nó có tướng mạo gì không? Mà mình có tiếng là có nghe. Con mắt mình, cái thấy đó, có tướng mạo gì không? Có cảnh là có thấy. Như vậy thì cái nghe, cái thấy vân vân, nó không có tướng mạo mà nó hằng hữu. Chỉ thấy khởi niệm phân biệt thì đó là thức rồi. Còn thấy không, nghe không, nó thuộc về cái kiến. Như vậy thì chúng ta có hai phần về phần tâm. Phần tâm thức sinh diệt thì nó đi theo con đường của tứ đại sinh diệt. Vì tứ đại duyên hợp sinh diệt cho nên cái thức nó theo tứ đại, phân biệt hơn thua, phải quấy tốt xấu, thương ghét vân vân, đi theo cái phân biệt đó. Nếu mà chúng ta cho thân tứ đại là thiệt thì chúng ta phải bám vào cái thức đó, nó là thiệt. Cho thức là tâm mình, tứ đại là thân mình, thì tứ đại này mất nhất định sẽ bám vào tứ đại khác, do cái tâm thức nó mang nghiệp lành dữ. Như vậy thì tâm thức mang nghiệp lành dữ để đi tới cái tứ đại khác, tốt xấu không biết, tùy theo cái nghiệp lành dữ. Như vậy thì chúng ta đi trong sanh tử không có ngày dừng. Còn nếu mà cái không đại là cái bất sanh bất diệt, bây giờ dùng cái kiến đại để mà hòa nhập với cái không đại, mà cái kiến đại đó nó có sanh diệt không? Nó hằng hữu, không sanh không diệt, mà thường giác thường tri. Cái thường giác thường tri mà không sanh không diệt đó, lấy cái đó làm tâm mình, nhà Phật gọi là chân tâm Phật tánh, để tựa vào cái không vô tri đó làm thân. Thì cái đó, nếu cái tâm không sanh không diệt hợp với cái không không sanh không diệt thì gọi đó là pháp thân. Thì thành cái gì? Lúc đó thành gì? Đó là vấn đề thật là quan trọng. Nếu mình được cái tâm bất sanh diệt hòa nhập với cái hư không không sanh diệt, hư không là thân, thì cái kia là tâm, là tánh giác, thì gọi đó là pháp thân. Mà pháp thân thì bao lớn? Nó trùm khắp hết. Như vậy thì nơi mình có đủ hai phần, phần tướng sinh diệt là tứ đại, tâm sinh diệt là thức. Đó là đi một chùm, sống với cái đó thì đi một chùm để đi trong luân hồi. Còn về không, không đại là bất sanh bất diệt, đi chung với cái tâm bất sanh bất diệt thì đó là đi ra con đường giải thoát. Quý vị thấy giải thoát và trầm luân nơi mình có đủ hết. Như vậy thì mình tu là chọn đường nào? Chọn đường nào? Đó. Bởi vậy nên bắt quý vị ngồi thiền để làm chi? Để dẹp bớt cái tâm sanh diệt, cho nó lặng bớt. Lặng bớt thì mới sống với cái tâm vô sanh được. Mà sống với tâm vô sanh thì mới hòa nhập được với cái hư không vô sanh. Còn nếu mình cứ buồn thương giận ghét thì đó là sống với cái thức sinh diệt, thì nó hòa nhập với cái tứ đại sinh diệt. Cái chỗ đó là cái chỗ điên khùng của tôi. Tôi thấy rõ như vậy. Thì trong đó tôi có làm bản đồ rõ ràng để rồi chiều sẽ giải thích cho quý vị thấy thì dễ nhớ. Thì khi mà tôi nghĩ tới đó, thấy tới đó, tôi mới thấy rằng lâu nay mình tu hời hợt quá. Con đường giải thoát mình rất là lờ mờ, không rõ. Mình cứ tìm cái gì ở ngoài, quên cái sẵn ở trong. Phật ở trong đó, Phật xác định cái không có các tướng đó là không sanh, không diệt, không nhớ, không sạch chân dân. Mà chính vì vậy mà đọc tính tâm minh, tôi thấy Tổ Tăng Sáng Ngài nói chí đạo vô nan, duy hiền giảng trạch. Gì nữa? Nếu mà mình không có thương, không có ghét, không tán ái, thì cái đại đạo nó rõ ràng trước mắt. Bây giờ xin hỏi tất cả chúng ta, quý vị thương ghét nhiều ít, quá nhiều thương ghét quá nhiều thì chắc chắn rồi đời sau liên tục không biết đi thượng tầng là cõi trời, hạ tầng là nhân gian, trung tầng là nhân gian, còn hạ tầng là cấp dưới nữa. Thương ghét nhiều mà đi được đường đó đó, quý vị nhớ. Vậy nên chúng ta thấy rất là rõ, khi mà mình biết được cái tâm của mình, mà mình lâu nay cứ nghĩ cái thức phân biệt đó là tâm, rồi cứ bám vào nó mà sử dụng nó để phân biệt chia chẻ khôn dại hơn thua phải quấy tốt xấu đủ thứ hết cả ngày, cái đầu nó không dừng, mà nó là một dòng sinh diệt, thấy đó rồi mất đó, tìm lại không có, mà mình lấy nó làm tâm, lấy cái thân tứ đại làm thân, tứ đại là vô thường sinh diệt, rồi cái thức là cái vô thường sinh diệt, lấy hai cái sinh diệt của tâm thức, sinh diệt của tứ đại làm mình, thì muôn kiếp đi trong luân hồi không thế nào ra khỏi. Bởi vậy muốn ra khỏi luân hồi, được giải thoát sinh tử, thì nơi mình có đủ, tựa vào cái không sẵn ở trong người mình, rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh chưa từng diệt trong người mình làm thân và tâm, thì nhắm mắt chúng ta thân thênh thang, tâm cũng thênh thang. Hồi xưa tôi hơi nghĩ dốt một chút, rằng cái không trong mình ít xíu à, có chút thôi, mà cái không ngoài quá lớn đi, làm sao mình hòa nhập được. Nhưng bây giờ mình mới thấy rõ cái đó mình ngu, vì hư không nó không có giới hạn, không có lớn nhỏ, nó ở trong một cái khuôn nào bị đóng khung đó, nhỏ lớn là tại cái khung, chứ không là hư không. Dỡ cái khung nó ra thì hư không là một, phải không? Cho nên từ cái không của thân này hòa nhập với không vũ trụ, nó là một chứ không có hai. Mà nếu cái không của mình lấy nó làm thân, thì cả vũ trụ là thân mình, to không? Như vậy đó, tu tâm mình mới trùm hết. Bởi vậy nó tâm trùm pháp giới. Bởi vì cái tâm mình mà tâm suy nghĩ so lường, thì tâm nó có hình tướng, có sanh diệt. Còn cái tâm hằng tri hằng giác, không suy nghĩ mà biết, hằng biết không có lúc nào vắng mặt, thì cái đó là không có tướng, không có sanh diệt. Thì sống với tâm không sanh diệt thì chúng ta sẽ hòa nhập được với thân không sanh diệt, đó là pháp thân. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải đi con đường đó. Mà hồi xưa tôi cứ thắc mắc, nhập niết bàn là vô sanh, mà cái gì vô sanh? Nếu mà về cực lạc còn sanh sướng quá, phải không? Ngồi tòa sen đời vui vẻ đi chơi, kiếm này kiếm kia ở nước này nước nọ, về cúng dường là thấy bộ vui. Còn này nhập niết bàn vô sanh, không còn gì nữa hết trơn, buồn chết, phải không? Cứ nghĩ sao mà đi tới chỗ cuối cùng là chỗ quá buồn nữa. Nhưng bây giờ thì tôi thấy không phải vậy. Chính thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân, báo thân, hay là báo thân, hóa thân. Rồi từ có báo thân, hóa thân rồi muốn cái gì cũng được.